SBS Việt ngữ.
Kim Phụng kính chào quý vị đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần. Thưa quý vị, tác hại của thuốc lá không còn gì là xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên, nếu được nghe những con số thống kê cụ thể, thì có lẽ ai cũng phải giật mình ngỡ ngàng vì không ngờ trong điếu thuốc nhỏ như vậy lại tiềm ẩn những nguy cơ vô cùng to lớn. Tìm hiểu rõ hơn về đề tài này, chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện với bác sĩ Brian Cung Đình, mà quý vị thính giả đã quen thuộc với cách xưng hô là bác sĩ Bình. Tuy nhiên, trước tiên như thường lệ, mời quý vị đến với những tin tức y tế đáng chú ý. Bản tin đầu tiên liên quan tới việc cá hồi hun khói có khả năng gây chết người vì nhiễm khuẩn Listeria. Giới chức y tế xác nhận hai người đã chết sau khi mắc bệnh Listeriosis, nhiễm trùng do vi khuẩn Listeria gây ra ở New South Wales và Victoria, có khả năng bắt nguồn từ món cá hồi xông khói. Một trường hợp thứ ba không gây tử vong của bệnh này đang được điều tra ở Queensland. Một thông cáo từ người đứng đầu ngành y tế của Úc cho biết, các cuộc điều tra đã chỉ ra rằng các hiện tượng nhiễm trùng có khả năng bắt nguồn từ cá hồi hun khói bị nhiễm khuẩn. Trong thông cáo viết, các nạn nhân đều trên 70 tuổi và có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đáng kể. Người ta hiểu rằng cá hồi này có nguồn gốc từ Tasmania, nơi cung cấp sản lượng cá hồi lớn nhất nước Úc. Vi khuẩn Listeria có thể phát triển trong các hệ thống giữ mát cho thức ăn, và mặc dù chỉ tạo ra các triệu chứng nhẹ ở người khỏe mạnh, nhưng có thể gây tử vong cho những người có hệ miễn dịch yếu hơn. Mới năm trước, năm 2018, chứng kiến một đợt bùng phát vi khuẩn Listeria trong dưa vàng Rockmelon, khiến một người phụ nữ bị sảy thai và lấy đi mạng sống của 7 người rải rác ở New South Wales, Queensland, Victoria và Tasmania. Nếu quý vị hay người nhà của quý vị có một hệ miễn dịch yếu hay đang có thai, cách tốt nhất để tránh nhiễm khuẩn Listeria là chỉ ăn những thực phẩm vừa nấu chín hoặc vừa được chuẩn bị. Bản tin tiếp theo liên quan tới việc dịch cúm gây tử vong xảy ra tại một viện dưỡng lão. Các chuyên gia về cúm cảnh cáo, những người chưa chích ngừa có nguy cơ bị cúm lây truyền qua một chủng virus gây chết người, cũng gây nguy hiểm cho những người già và những người có hệ thống miễn dịch yếu kém. Ba vị cao niên trong một nhà dưỡng lão ở bờ biển phía nam New South Wales đã chết do dịch cúm kéo dài tại đây, và vụ này khiến giới chức y tế lên tiếng nhắc nhở mọi người nên đi chích ngừa cúm. Viện dưỡng lão Marco Polo tại Unanderra, bờ biển phía nam New South Wales, hiện bị cách ly nhằm chế ngự loại virus cúm thông thường nhưng lại gây tử vong. Các chuyên gia phỏng đoán có độ 4.000 người Úc bị chết vì mùa cúm năm nay. Tại New South Wales, con số này là 47, trong khi tại Victoria là 37 người. Đó là các tiểu bang có đông dân nhất, vì vậy đây là một hoàn cảnh nguy hiểm trên khắp nước, đặc biệt với những người trên 65 tuổi. Giáo sư Kanta Subbarao là giám đốc của Viện Peter Doherty nghiên cứu về cúm cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bà cho biết rằng thường là một chứng bệnh khác dẫn đến tử vong đối với phần lớn các bệnh nhân bị mắc bệnh cúm. Trong khi đó, giám đốc về các bệnh truyền nhiễm tại New South Wales, bác sĩ Vicky Sebrit, khuyên mọi người bị bệnh không nên viếng thăm người thân cao tuổi, và ngay cả những người chưa bị bệnh cũng nên chủng ngừa trước tiên. Còn chương trình chủng ngừa toàn quốc đề nghị chủng ngừa cúm miễn phí cho các vị cao niên trên 65 tuổi và những phụ nữ có thai, trong khi nhiều cơ sở đài thọ việc chủng ngừa ngay tại nơi làm việc. Thế nhưng giáo sư Subbarao cảnh cáo về một loạt các chữa trị và biện pháp bảo vệ cần được xem xét cẩn thận. Cuối cùng, giới chức y tế cảnh cáo rằng giai đoạn tệ hại nhất trong mùa cúm năm nay có thể vẫn còn ở phía trước. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng, và vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là bác sĩ Brian Cung Đình, mà chúng ta vẫn thường hay gọi là bác sĩ Bình. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Bình ạ.
Xin được chào Kim Phụng, xin được chào quý vị thính giả của đài SBS. Rất hân hạnh được có dịp hầu chuyện cùng quý vị một lần nữa.
Dạ thưa anh, có thể nói là thuốc lá là một trong những cái nguyên nhân rất là phổ biến trong việc mà gây ra những cái bệnh về đường hô hấp, mà không những đường hô hấp mà còn phá hoại rất là nhiều những cái bộ phận cơ quan trong cơ thể. Vì vậy mà nó có những cái tác hại vô cùng to lớn. Vậy thì trước tiên không biết là bác sĩ Bình có thể chia sẻ những cái con số cũng như là những cái số liệu về cái vấn đề hút thuốc lá gây nên những cái tác hại như thế nào ạ?
Vấn đề hút thuốc lá đối với người Việt Nam của mình là một cái vấn đề rất là thông thường. Người Việt Nam mình có vấn đề hút thuốc là một vấn đề xã giao, một vấn đề để làm việc. Do đó mà cái nạn hút thuốc lá trong cộng đồng mình cũng còn rất là cao. Đối với những con số thống kê đó, thì gần đây chúng tôi nhận được những cái con số thống kê liên quan đến vấn đề hút thuốc. Mà nếu mà quý vị nghe được chắc cũng phải giật mình. Ví dụ như là mỗi năm có khoảng 19.000 người Úc chết vì những cái bệnh liên quan đến vấn đề hút thuốc. Cái người hút thuốc á, thì họ mất cái tuổi thọ trung bình là từ 10 đến 12 năm. Ví dụ bây giờ mình nói một người Úc á, sống tuổi thọ trung bình là 85 tuổi. Thì cái người hút thuốc á, họ chỉ còn sống được đến khoảng 75 cho đến 77 tuổi mà thôi. Hút thuốc thì nó gây ra những cái tác hại khác, ví dụ như là những cái bệnh khác liên quan đến vấn đề hút thuốc mà nó làm cho cái giảm tuổi thọ và giảm cái sự sống của con người. Có một con số nữa thì nó là có khoảng 12% những cái ca tử vong ở Úc liên quan đến vấn đề hút thuốc. Và một trong năm cái trường hợp ung thư á là có liên quan đến hút thuốc. Nếu mà quý vị nghe được những con số vậy thì thấy là cái vấn đề hút thuốc nó rất là tai hại cho sức khỏe của con người nói chung.
Chẳng những vậy mà hút thuốc còn là nguyên nhân dẫn đến những cái ca tử vong rất là đau lòng đúng không thưa bác sĩ Bình?
À, đúng vậy. Chắc quý vị cũng đặt cái câu hỏi là tại sao thấy hút thuốc bình thường như vậy là đời ông đời cha của mình cũng hút thuốc. Đâu có vấn đề gì xảy ra đâu. Tại sao bây giờ mình hút thuốc lại có vấn đề? Nếu mình nhìn theo cái khía cạnh của khoa học á, thì gần đây họ phân tích ra trong cái khói thuốc lá đó nó có đến hơn 7.000 những cái độc tố có thể gây tác hại cho con người. Mà những cái độc tố điển hình nhất á, gây tác hại cho cái sức khỏe của con người á, là thứ nhất là chúng ta có thể nói đến cái khí gọi là carbon monoxide hay là khí CO á. Khí này chúng ta thấy có trong cái khói thuốc của xe hơi. Ví dụ như thỉnh thoảng chúng ta nghe thấy có những trường hợp là có những người quyên sinh tự tử đó, họ dùng cái khói thuốc của xe hơi họ tự tử. Và bởi vì cái khói thuốc này, cái khí này khi nó bám vào cái hồng huyết cầu thì nó sẽ làm cho cái hồng huyết cầu nó mất cái khả năng gọi là trao đổi dưỡng khí trong cơ thể của mình một cách vĩnh viễn. Cái đó mà cái khí này rất là tác hại trong cái vấn đề là trao đổi dưỡng khí. Cái độc tố thứ nhì mà chúng ta tìm thấy trong khói thuốc lá gọi là tobacco specific nitrosamine. Đó là cái chất này nó chỉ có trong khói thuốc lá thôi. Cái độc tố này nó gây ra ung thư cho con người. Ngoài ra trong khói thuốc nó có những cái độc tố khác. Ví dụ là những cái loại kim loại như là kim loại chì, kim loại thủy ngân, kim loại chromium, kim loại cadmium. Tức là những cái loại kim loại này nó đều là những cái độc tố cho con người. Ví dụ như vừa rồi chúng ta có thấy những cái trường hợp cá chết ở Việt Nam, Formosa chẳng hạn.
Yeah.
Cái đó là những cái loại độc tố về kim loại đó. Đó là cá chết mà nếu mà con người ăn vào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nữa.
Cái điếu thuốc nhìn đơn giản mà lại chứa rất là nhiều những cái yếu tố, những cái chất độc hại như vậy ạ. Vậy thì những cái chất mà có trong cái điếu thuốc lá này nó góp phần gây nên rất là nhiều những cái bệnh mà khiến cho con người không thể duy trì cái sự sống của mình đúng không ạ?
Chúng ta nghĩ là tại sao hút thuốc nó đơn giản vậy, thôi cái mùi thuốc nó thơm vậy. Nó nhiều cái cũng có nhiều cái lợi, ví dụ như là chúng ta tỉnh táo, tập trung làm việc được. Mà tại sao nó lại bây giờ nhiều người nói đến là thuốc lá gây bệnh này bệnh kia? Thì qua cái sự phân tích về những cái chất độc hại trong khói thuốc thì chúng ta có thể hiểu được là tại sao cái việc hút thuốc lá tuy là đơn giản mà nó lại gây ra nhiều thứ bệnh nguy hiểm như vậy. Thì trong những cái căn bệnh mà gây thuốc lá gây ra đó mà có thể làm chết người đó, thì ở Úc những căn bệnh gây chết người do thuốc lá gây ra gồm có cao nhất là ung thư phổi, thứ nhì là bệnh gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay còn gọi là COPD,
yeah.
Thứ ba là bệnh nghẹn máu cơ tim, thứ tư là bệnh đột quỵ, và thứ năm là bệnh ung thư thực quản. Đó là mình nói năm cái bệnh gọi là điển hình nhất do cái việc hút thuốc lá mà gây ra mà thôi. Thí dụ bây giờ chúng ta nói sâu về vấn đề ung thư phổi, thì theo những cái số liệu á, việc hút thuốc lá nó tăng cái khả năng ung thư phổi lên đến khoảng 70-80%, nhất là người đàn ông á là có thể tăng đến hơn 80%, ở người đàn bà thì khoảng 70%. Nó còn rõ ràng là có sự liên hệ giữa hút thuốc lá đến vấn đề ung thư phổi. Một cái số liệu khác thì chúng ta thấy là những người hút thuốc á tăng cái khả năng ung thư phổi từ 17-24 lần so với những người không hút thuốc, và cái khả năng này nó tăng tùy theo cái năm mình hút thuốc nhiều hay là ít, và cái liều lượng hút thuốc của mỗi ngày. Ví dụ như mình hút thuốc một năm thì nó ít tác hại hơn là uống thuốc 5 năm, 10 năm. Mình hút thuốc một ngày 5 điếu thì nó ít tác hại hơn là hút thuốc một ngày 20 điếu. Cái bệnh thứ nhì mà chúng ta nói đến, có nhắc tới phần trên, đó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì cái khói thuốc lá nó làm cho những cái nang phổi bị hư hại. Như chúng ta biết là nang phổi là nó giúp chúng ta hấp thụ dưỡng khí nè, rồi thải những cái khí gọi là CO2 ra ngoài nè. Đó, nếu mà những cái nang phổi này nó bị ảnh hưởng, nó bị tác hại do thuốc lá gây ra đó, thì cái khả năng gọi là trao đổi dưỡng khí nó bị mất đi, do đó chúng ta dễ bị mệt hơn. Ví dụ của một người hút thuốc và một người không hút thuốc á, thì cái người hút thuốc đi chừng 50 mét là họ cảm thấy là khó thở, mệt mỏi, trong khi cái người mà không hút thuốc đó thì người ta có thể đi được nhiều hơn, người ta có thể tập thể dục được nhiều hơn. Không biết quý vị có bao giờ thấy những người mà đi ngoài đường mà phải kéo theo một cái bình dưỡng khí hay không? Thì thỉnh thoảng trong phòng mạch chúng tôi thì có những bệnh nhân đến bởi vì ở những cái giai đoạn gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở thời kỳ cuối á, là họ đi họ phải kéo theo một cái bình dưỡng khí, và cái ống dưỡng khí được dẫn bằng những cái ống gắn vào trong mũi của họ để họ có thể đủ dưỡng khí để mà sống sót hàng ngày. Cái bệnh thứ ba mà chúng ta có nhắc đến ở trên, đó là bệnh nghẽn máu cơ tim và đột quỵ. Hai cái bệnh này thiệt ra là nó cũng liên quan gần đến nhau, là bởi vì cái khói thuốc lá đó nó gây ra cái tác hại lên cái động mạch của con người. Ví dụ bây giờ nó gây gọi là nghẽn động mạch, thì nếu cái động mạch này nằm ở tim á, khi mà bị nghẽn động mạch tim thì nó gây ra cái triệu chứng gọi là nghẽn máu cơ tim, tiếng Anh gọi là heart attack đó. Còn nếu mà cái động mạch này nó nằm ở cổ, nó gọi là cái carotid artery á, thì những cái phần nghẽn động mạch đó nó có thể bể ra, nó chạy lên não và gây tắc nghẽn những cái động mạch trên não và gây cái chứng đột quỵ. Những cái người hút thuốc á thì họ có thể bị cái bệnh nghẽn máu cơ tim tăng gấp 2-3 lần so với những người mà không hút thuốc.
Như vậy là người ta vẫn thường hay nói là cái việc bỏ thuốc lá là không bao giờ là trễ cả. Có nghĩa là nếu như mà mình đã từng là một người nghiện thuốc lá đi, nhưng mà bây giờ mình quyết tâm mình bỏ thuốc lá, thì cái cơ hội mà cái lá phổi của mình nó hồi phục nó cũng rất là cao, đúng không thưa bác sĩ Bình?
Đúng vậy đó, đúng vậy đó quý vị thân giả. Nếu mà chúng ta bỏ thuốc lá đó, thì theo những cái số liệu cho thấy là trong vòng 12 tiếng thì cái chất mà nicotine đó, tức là chất ghiền ở trong cơ thể mình đó, thì nó có thể được đào thải ra ngoài. Trong vòng 2-3 ngày đó thì những cái mùi vị chúng ta ngửi được nó cũng tốt hơn nữa. Và trong vòng 2 tháng thì những cái vấn đề lưu thông về máu xuống bàn tay của ta, là xuống bàn chân của ta cũng sẽ được tốt hơn. Và nếu chúng ta bỏ thuốc lá được 10 năm á, thí dụ bây giờ người đó hút thuốc 20 năm, 30 năm rồi, nếu chúng ta bỏ thuốc lá được 10 năm á, thì cái khả năng mà cái nguy cơ mà bị ung thư phổi nó cũng sẽ giảm thiểu đi một nửa. Nếu mà nói về những cái bệnh ung thư mà liên quan đến vấn đề hút thuốc gây ra, nó còn nhiều lắm. Nhưng mà trong cái khả năng hạn hẹp của cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta không thể nào nói hết được. Nhưng mà chúng ta có thể kể đến như là ung thư miệng nè, ung thư cổ họng nè, ung thư thực quản nè, ung thư máu nè, ung thư bao tử, ung thư tuyến tụy tạng, ung thư thận, ung thư cổ tử cung, ung thư bọc đái nữa, ung thư gan, ung thư ruột, ung thư buồng trứng và ung thư vú ở phụ nữ. Đó, chúng ta nếu mà kể ra ung thư thì rất là nhiều. Những cái ung thư mà thật sự là nó có liên quan đến vấn đề ung thư.
Thưa bác sĩ Bình, không biết là cái vấn đề mà những người mẹ đó mà khi họ mang thai mà họ hút thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới đứa con ạ? À? Tại vì Kim Phụng thấy là trong một trong những cái điều mà tối kỵ và cái điều mà bác sĩ lúc nào cũng phải nhắc người mẹ là không có được hút thuốc trong cái thời gian thai kỳ, thì Kim Phụng nghĩ rằng nó phải có một cái lý do rất là quan trọng, đúng không ạ? À?
À, đúng vậy đó Kim Phụng, câu hỏi rất là hay. Rất là ít người để ý đến vấn đề hút thuốc và những cái bà mẹ mang thai và tác hại của thuốc lá đối với mẹ mang thai và thai nhi. Thì cái vấn đề mà hút thuốc đó, nó gây rất là tai hại cho bà mẹ mang thai và thai nhi. Thí dụ như là nói về bà mẹ mang thai đó, thì hút thuốc nó có thể gây ra việc giống như là có thai ngoài tử cung nè, rồi có thể gây ra chảy máu trong lúc mang thai. Đối với cái thai nhi đó thì người ta cũng để ý rằng là những bà mẹ mà hút thuốc á thường thường có em bé nhẹ hơn trung bình khoảng 200 gram. Những cái em bé này có khả năng chết ở trong bào thai hay gọi là stillbirth. Khi mà những em bé đã được sinh ra, những cái thai nhi được sinh ra rồi đó, thì cái khả năng mà bị cái hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột á nó tăng gấp 2 đến 3 lần. Đó, thành ra Kim Phụng thấy là cái vấn đề hút thuốc nó rất rất là nguy hiểm đối với lại thai nhi. Và ngoài ra thì cái thuốc lá nó còn gây tác hại lâu dài đến em bé nữa, chứ không phải là chỉ lúc sinh ra không. Ví dụ như là những đứa trẻ sinh ra bởi những bà mẹ hút thuốc á, thì nó có thể bị mập phì nhiều hơn, có thể bị bệnh về cao máu, tiểu đường, rồi có thể ảnh hưởng đến cái cảm xúc, nhận thức và hành vi của những cháu khi cháu lớn lên sau này nữa. Những cháu mà sinh ra bởi những bà mẹ hút thuốc sau này nó có tăng cái khả năng là bị nghiện thuốc lá nữa. Thành ra cái việc mà những bà mẹ khi có mang thai á, là không được hút thuốc lá là rất là quan trọng. Và thật ra bác sĩ khuyên là nếu mà những người phụ nữ hút thuốc á thì nên bỏ hút thuốc khoảng chừng một vài tháng trước khi mang thai nữa, chứ không phải là chỉ lúc biết mình mang thai mới bỏ thuốc lá không.
Có rất là nhiều người họ cũng đặt ra cái câu hỏi là có nhiều người họ đâu có hút thuốc lá nhưng mà họ lại sống trong cái gia đình có những thành viên hút thuốc lá thì họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cái tác hại của thuốc lá. Vậy thì cái vấn đề này là như thế nào ạ?
Cái vấn đề này nó cũng rất là thông thường. Tiếng Anh mình gọi là passive smoking, còn tiếng Việt mình có thể dịch nôm na là hút thuốc lá một cách thụ động, tức là mình không hút thuốc lá, mình không có nghiện thuốc lá, nhưng mà trong gia đình có người hút thuốc lá, thí dụ bây giờ hút trong nhà hoặc đứng ngoài cửa hút thuốc lá chẳng hạn, thì mình ngửi cái mùi thuốc lá đó vô, mình cũng sẽ bị tác hại. Tuy là không có bị tác hại nhiều như là trực tiếp như là cái người đang hút thuốc, nhưng mà cái sự tác hại này nó có theo những cái con số thống kê đó. Thì ở người lớn cái sự hút thuốc một cách thụ động này đó nó tăng cái khả năng bị bệnh nghẹn máu cơ tim lên 30% và tăng cái khả năng bị bệnh ung thư phổi cũng lên đến khoảng 20 đến 30%. Do đó mà nếu mà đứng gần người nào hút thuốc hoặc là ở trong nhà với người nào hút thuốc, mình phải cẩn thận vấn đề này và nên nhắc nhở những người hút thuốc á là một thể bỏ thuốc lá đi, hay là khi hút thuốc phải đi đi xa ra, đi đi cách xa khoảng 20 thước ra để mình đừng có ngửi cái mùi thuốc lá đó. Còn đối với lại trẻ, các cháu nhỏ đó, cái vấn đề hút thuốc thụ động này nó cũng rất là tai hại, bởi vì như chúng ta đã biết đó là những cơ thể của những cháu nhỏ thì nó còn non, thành ra cái ảnh hưởng của thuốc lá mà tác động lên những cái cơ thể của cháu nó còn dễ dàng và nó còn nguy hiểm hơn là đối với người lớn nữa. Do đó mà nếu mà các phụ huynh nào, các người lớn nào mà hút thuốc xung quanh những em bé hoặc là những cháu nhỏ thì cũng nên suy nghĩ cho các cháu.
Dạ, nghe những cái tác hại của bệnh về cái việc mà hút thuốc lá gây những cái bệnh hoặc là những cái ca tử vong như vậy thì thật sự làm cho mình cảm thấy rùng mình, cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà những cái người mà họ nghiện thuốc lá đó bác sĩ Bình, họ cảm thấy rất là khó trong cái việc mà mình từ bỏ cái thuốc lá. Vậy thì anh có những cái chỉ dẫn như thế nào hoặc là những cái đề xuất như thế nào để giúp cho họ cai nghiện thuốc lá hay không ạ?
Đúng phải, bởi vì cái vấn đề này nó là nghiện, mà cái chất nicotine nó là một cái chất nghiện. Thành ra khi mà cái người đang nghiện thuốc lá mà bỏ thuốc lá thì họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Cũng giống như là những người mà nghiện thuốc xì ke mà bỏ xì ke họ cảm thấy rất là khó chịu.
Dạ đúng
À,
rồi.
do vậy mà đối với ngành y khoa chúng ta có rất là nhiều những cái hỗ trợ cũng như là những cái phương pháp để giúp cho những người hút thuốc bỏ hút thuốc. Nếu mà họ quyết tâm bỏ thì sẽ bỏ được. Cách thứ nhất là tự mình bỏ, tức là cold turkey. Thì cái cách này đòi hỏi cái người hút thuốc á phải rất là quyết tâm nè, phải có cái nghị lực rất là cao. thì chúng tôi thấy là thường thường những người mà có cái nghị lực cao hoặc là có những cái dịp mà họ cảm thấy là cái việc hút thuốc của họ là không thích hợp nữa, thí dụ bây giờ họ có gia đình chuẩn bị có con, thì họ lấy cái động lực cái người con của họ đó là cái động lực rất là cao để họ bỏ thuốc. Cái cách thứ nhì mà chúng ta có thể bỏ được mà khá thành công, rất là cao, là dùng đến những cái thuốc mà do bác sĩ biên toa. Đó, hiện tại bây giờ có cái thuốc bác sĩ biên toa thành công rất là cao, mình có thể nói là thành công đến 90%, mà những cái phản ứng phụ do thuốc gây ra rất là ít. Cho nên quý vị nào muốn bỏ thuốc lá mà tự mình bỏ không được thì nên gặp bác sĩ gia đình của mình để hỏi về cái loại thuốc được biên toa này để giúp cho quý vị bỏ thuốc. Cái cách thứ ba nữa mà mình thấy mà nó cũng có thể dùng được nhưng mà cái khả năng thành công nó không có cao lắm, là dùng những cái chất thay thế cho chất nicotine, ví dụ như là ăn kẹo chewing gum nè, mình có thể hút thuốc những cái loại thuốc mà có chất nicotine đó chẳng.
Cuối chương trình không biết là bác sĩ Bình có cái lời nhắn gửi gì với tất cả mọi người, đặc biệt là những người mà đang vẫn còn nghiện thuốc lá, để họ có thể tránh được những cái căn bệnh cũng như là những cái hậu quả rất là nguy hiểm từ thuốc lá ạ.
Cái nhắn gửi của chúng tôi là hút thuốc nó rất là tác hại. Nếu chúng ta đã hiểu được những cái tác hại do thuốc lá gây ra, giống như là vừa bàn ở trên, gồm cả bệnh về hô hấp, bệnh ung thư, bệnh đột quỵ, bệnh biến chứng não, bệnh nghẹn máu cơ tim, và ảnh hưởng đến những người xung quanh, những người thân thương của mình nữa, thì đó là những cái tác hại rất là to lớn mà mình nghĩ nó thường là mình cũng đủ thấy là rụng mình rồi. Thành ra chúng ta nên bỏ thuốc. Thứ nhì nữa là nếu mà quý vị mà không tự bỏ được thì luôn luôn có những cái sự giúp đỡ từ bên ngoài, ví dụ như là bác sĩ gia đình của bạn nè, rồi những cái hiệp hội bỏ thuốc nè, ví dụ như là Quit Smoking, có những cái đường điện thoại đó, mình có thể gọi lên, người ta giúp đỡ cho mình bằng cách là counseling, bằng cách là gửi cho mình những cái tư liệu về làm sao để bỏ thuốc, để mình đọc, mình nghiên cứu thêm. Quý vị phải biết là phải tự mình mà phải quyết định mình bỏ thuốc.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Bình rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian nói về một cái tác hại của việc hút thuốc lá. Rất là nhiều người đã biết rồi nhưng mà ngày hôm nay họ có thể là sẽ biết rõ hơn và sẽ có thêm nghị lực để mà từ bỏ việc hút thuốc lá. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Bình rất là nhiều ạ.
Xin cảm ơn Kim Phượng, cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.